Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về bà Mi-canh, một phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Mi-canh là con gái thứ nhì của vua Saul và là người vợ đầu tiên của David, anh hùng của người Do Thái. Sau đó, David trở nên vị vua thứ nhì của Do Thái. Mi-canh vừa là công chúa mà cũng vừa là hoàng hậu của nước Do Thái. Vì thế, bà có một vị trí khá đặc biệt trong thánh sử. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày câu hỏi thứ 9 trong bài học về phụ nữ tên Mi-canh. Câu hỏi thứ 9. Xin đọc sách Samuel thứ nhất chương 25 câu 44 và cho biết điều gì đã xảy ra cho hôn nhân của Mi-canh với David. Kinh Thánh ghi như vậy. Vả, Saul đã gả Mi-canh con gái mình và là vợ của David cho Phan-ti, con trai của La-ít, người Ga-lim. Câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe cho thấy hôn nhân của Mi-canh với David đã chấm dứt vì Mi-canh bị vua cha đem gả cho một người khác. Kinh Thánh không nói rõ lý do, nhưng chúng ta có thể hiểu như sau. Khi biết Mi-canh yêu David, Saul hứa gả Mi-canh cho David với điều kiện là David phải giết được 100 người Philistine để nộp đủ sính lễ mà Saul đòi hỏi. Mục đích của Saul khi gả con gái cho David không phải vì David tài giỏi và ông muốn tìm rễ quý, nhưng chỉ vì ông muốn dùng tay người Philistine để giết David. Tuy nhiên, David được Chúa phù hộ nên đã nộp đủ sính lễ và cuối cùng Saul phải gả Mi-canh cho David. Sau khi David trở nên chồng của Mi-canh, Saul vẫn tiếp tục thù ghét và tìm cách giết David. Nhưng nhờ có Mi-canh giúp đỡ nên David trốn thoát được. Khi David đã trốn ra khỏi nhà, Saul vẫn quyết tâm tìm kiếm và rượt đuổi theo David để giết đi. Vì lý do đó, David phải sống lang thang trong đồng vắng trong suốt nhiều năm để trốn khỏi tay Saul. David lúc đó trở thành người không nhà, không địa vị quyền thế, ngay cả tính mạng của mình cũng không được bảo đảm. Đối với vua Saul, David không phải là con rể mà là kẻ thù không đội trời chung, mà bằng mọi giá ông phải tiêu diệt. Một lần nữa chúng ta thấy Saul không nghĩ đến hạnh phúc của con cái, cũng không áy náy về những mưu ác mà ông cố gắng thực hiện để diệt trừ David. Đã vậy, Saul còn làm thêm một điều quấy nữa, đó là phá đổ hôn nhân của con. Ông đem Mi-canh gả cho một người tên là Phan-ti-ên, cũng gọi là Phan-ti. Có lẽ vì thấy không thể dùng Mi-canh để làm cái bẫy giết David, nên Saul muốn chấm dứt hôn nhân của Mi-canh với David. Kinh Thánh không ghi nhiều về người tên Phát-ti-ên này, nên chúng ta không rõ vì sao ông được Sao-lơ hậu đãi như thế. Chúng ta cũng không rõ Mi-canh đã phản ứng như thế nào trước quyết định của cha. Nhưng có lẽ nàng phải thuận phục theo ý người cha độc ác và độc tài, chứ không có một lựa chọn nào khác. Lúc bấy giờ, David không còn là anh hùng của đất nước, mà chỉ là một người bị săn đuổi, không quyền thế, địa vị, cũng không có gì hứa hẹn bảo đảm cho tương lai. Chúng ta không rõ tình yêu Mi-canh dành cho David là tình yêu như thế nào. Nhưng trước hoàn cảnh này, chiều ý cha là điều nàng phải chấp nhận. Tình yêu của Mi-canh đối với David không giống như tình yêu của Jonathan đối với David. Jonathan là anh của Mi-canh. Kinh Thánh ghi rằng Jonathan yêu thương David với tình thương chân thành. Khi biết vua cha ganh ghét và muốn hại David, Jonathan đã dám đứng ra binh vực, dám nói lên hành động sai quấy của cha. Sau đó, Jonathan hoạch định nhiều kế hoạch để giúp David. Mi-canh thì không. Dù David là chồng, nàng không dám nói một lời để binh vực chồng, cũng không dám cãi lại cha khi cha buộc phải bỏ David để lấy người khác. Câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay như sau. Sách Samuel thứ 2 chương 3 câu 12 đến 16 ghi thêm vài chi tiết về hôn nhân của Mi-canh và David. Xin cho biết điều đó là gì? Kinh Thánh ghi như sau. Abner sai sứ đến David đặng thay mình, nói rằng: sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông, đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David đáp: phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Sao-lơ đến. David bèn sai sứ giả đến I-bô-sết, con trai của Sao-lơ, mà nói rằng: hãy trả lại Mi-canh, vợ ta, mà ta đã cưới bằng sính lễ 100 dương bì Philistin. I-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng là Phát-ti-ên, con trai của La-ít. Chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Đoạn, Áp-ne nói với người rằng: hãy đi, trở về nhà ngươi. Rồi Phát-ti-ên trở về. Trích đọc Sa-mu-ên thứ 2 chương 3 câu 12 đến 16. Sau một thời gian dài, David lẩn trốn trong hoang mạc để tránh bàn tay tàn ác của Sao-lơ. Đức Chúa Trời đã giải cứu David. Sao-lơ và các con trai của ông đều chết trong chiến trận. Sách Sa-mu-ên thứ 1 chương 31 ghi lại chi tiết về cuộc chiến giữa người Philistin và con dân Chúa là người Israel. Trong trận chiến này không có David tham dự. Dân Israel bị thua trận. Vua Sao-lơ và ba con trai của ông là Jonathan, Abinadab và Manki-sua đều tử trận. Khi Sao-lơ đã chết, mọi việc đều thay đổi. Đức Chúa Trời làm thành lời Ngài đã hứa cùng David. Đó là Ngài chọn David làm vua, lãnh đạo con dân Ngài. David không còn phải lang thang trong đồng vắng, nhưng được trở về Jerusalem và được dân chúng tôn làm vua. Khi tướng Abner, người ủng hộ David, ngỏ ý muốn giúp David lên làm vua và tái lập nước Israel. Vốn là người tốt và là người chồng chung thủy, David nhớ đến Mi-canh và xin tướng Abner đi tìm nàng đem về cho mình. David lấy việc đem Mi-canh về cho mình là một trong những điều kiện để ông trở về Jerusalem. Chúng ta không rõ động cơ nào thúc đẩy David yêu cầu điều đó, vì lúc đó David đã có hai vợ là Abigail và Ahinoam. Có lẽ trước khi được lên ngôi vua cách vinh quang, David nhớ đến Mi-canh, người vợ đầu tiên của mình, cũng là người đã yêu thương và bảo vệ ông khỏi bàn tay người cha độc ác. Và David muốn ban cho Mi-canh vinh dự được làm hoàng hậu ở tại Hebron, là nơi David đóng đô. Cũng nhờ đó, hôn nhân của Mi-canh và David được nối kết lại. Kinh Thánh ghi rằng, Mi-canh lúc đó đang là vợ của Phát-ti-ên, vì vua Sao-lơ đã gả Mi-canh cho người này. Nhưng lúc đó Sao-lơ không còn nữa, mà David thì sắp được tôn làm vua. David đã lấy quyền của một vị tân vương, yêu cầu tướng Abner đem Mi-canh về cho ông, dù Mi-canh đang là vợ của một người khác. Thưa quý vị, đây là cách các vị vua ngày xưa xử sự với người dân trong nước. Nhưng trong trường hợp này, David đã làm điều đúng. Và vì là lệnh của vua, nên Phát-ti-ên phải để vợ mình là Mi-canh đi. Phát-ti-ên là người chồng tốt, yêu thương Mi-canh thật lòng. Khi người ta dẫn Mi-canh về cho David, Phát-ti-ên đã đi theo và khóc. Kinh Thánh ghi, chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-rim. Đoạn, Abner nói với người rằng, hãy đi trở về nhà ngươi, rồi Phát-ti-ên trở về. Chúng ta có thể hình dung một cảnh tượng hơi khác thường. Khi Mi-canh bị bắt dẫn về cho David, chồng Mi-canh là Phát-ti-ên đi theo khóc lóc và bị Abner đuổi về. Phát-ti-ên thật lòng yêu thương Mi-canh và không muốn lìa khỏi nàng. Trong khi đó, Kinh Thánh không ghi gì về phản ứng hay cảm xúc của Mi-canh. Chúng ta không thấy Mi-canh phản đối hay khóc lóc khi bị bắt buộc phải từ giã David để về làm vợ Phát-ti-ên. Kinh Thánh cũng không ghi Mi-canh đã phản ứng như thế nào khi bị bắt buộc phải bỏ Phát-ti-ên để trở về với David. Hầu như Mi-canh không có một cảm xúc nào hay tình cảm gì đối với người chồng thứ hai. Phát-ti-ên là người đã yêu thương, chăm sóc nàng trong thời gian David chạy trốn Sao-lơ, sống trong đồng vắng. Một tác giả nọ viết, có lẽ lòng tự cao và lòng ham danh vọng trong Mi-canh đã khiến nàng không còn một chút tình cảm nào cho ai. Dù biết mình không còn xứng đáng là người vợ lý tưởng của David, Mi-canh vẫn hãnh diện khi nghĩ đến địa vị cao trọng của mình trong nhà David. Nàng Mi-canh là nàng công chúa, có lẽ không có trái tim, cũng không có tình yêu chân thật, dù là tình yêu đối với chồng hay đối với cha. Nhưng cuối cùng, David đã đem Mi-canh trở về với ông. Mi-canh không có con, chị của Mi-canh tên là Merab, có 5 người con trai. Khi Merab chết, Mi-canh đã thay chị nuôi 5 người con đó. Dù Mi-canh là một nàng công chúa, con gái của vị vua đầu tiên trong lịch sử Do Thái, ngoài việc giúp chồng thoát khỏi sự giết hại của vua cha, Kinh Thánh không ghi lại một điều tốt đẹp nào khác mà Mi-canh đã làm. Có người đã nói về Mi-canh như sau. Mi-canh không có những cung cách tốt đẹp của một nàng công chúa. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới của giờ phụ nữ, chúng ta sẽ nhìn vào những lời nói và việc làm của Mi-canh trong một vài trường hợp mà Kinh Thánh ghi lại để biết rõ hơn về nàng công chúa này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.